Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Kính chào quý thính giả, đến với chương trình thời sự hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe những nội dung đáng chú ý sau.
Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội sơ kết 6 tháng đầu năm 2022.
Lễ ra quân truyền thông vận động phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế, hộ gia đình.
Thái Nguyên, trên 2.510 tỷ đồng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.
Nhân kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới 11 tháng 7, chương trình có bài Nâng cao chất lượng dân số vì một tương lai bền vững. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 11 tháng 7, Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Trung tâm Chứng thực Điện tử Quốc gia thuộc Bộ Thông tin Truyền thông tổ chức lễ khai trương tích hợp giải pháp chữ ký số từ xa vào Cổng Dịch vụ Công của tỉnh. Công cuộc chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ. Chữ ký số trở thành bộ phận quan trọng của hạ tầng số. Tuy nhiên, với yêu cầu ngày càng cao của quá trình hội nhập, công nghệ ký số USB token cũng đã bộc lộ hạn chế. Trước thực tế này, tỉnh Thái Nguyên là một trong các địa phương tiên phong đi đầu và thành công trong việc tích hợp dịch vụ chứng thực chữ ký số theo mô hình ký số từ xa vào Cổng Dịch vụ Công, góp phần nâng cao hiệu quả công việc, tăng tính công khai minh bạch trong quản lý điều hành. Ký số từ xa là giải pháp mới, đáp ứng mức độ thuận tiện, tuân thủ và đảm bảo cao nhất trên thiết bị di động cho xác thực người ký. Với ký số từ xa, người dùng không cần USB token mà có thể sử dụng smartphone, máy tính bảng để thực hiện mọi lúc, mọi nơi với chi phí hợp lý và độ bảo mật thông tin cao. Nhân dịp này, Sở Thông tin Truyền thông đã ký kết biên bản ghi nhớ với các nhà cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng để cung cấp cho người dân sử dụng dịch vụ miễn phí trong 6 tháng. Ngày 11 tháng 7, Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Trong 6 tháng đầu năm, Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội đã tích cực tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tập trung tuyên truyền thực hiện các phong trào thi đua theo chuyên đề trọng tâm của tỉnh Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số, đoàn kết chung sức đồng lòng cùng cả nước thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch COVID-19. Thái Nguyên chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở, thực hiện cải cách hành chính, công tác tuyên truyền phát hiện các gương người tốt, việc tốt, nhân rộng điển hình tiên tiến được các đơn vị quan tâm. Các hoạt động vì người nghèo và chương trình an sinh xã hội được quan tâm triển khai thực hiện đã góp phần giúp đỡ đoàn viên, hội viên và các hộ nghèo vươn lên ổn định cuộc sống. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận thống nhất nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm nhằm nâng cao vai trò, vị trí, sức mạnh của khối trong việc gắn công tác thi đua khen thưởng với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.
Cũng trong ngày hôm nay 11 tháng 7, Sở Y tế Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Trong 6 tháng đầu năm 2022, ngành y tế đã tập trung mọi nguồn lực để kiểm soát, khống chế tình hình dịch bệnh COVID-19. Đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, toàn tỉnh đã tiếp nhận gần 17.000 bệnh nhân, trong đó đang điều trị 27 bệnh nhân, khỏi bệnh trên 16.700 người, tử vong trên 110 người. Ngành cũng thực hiện tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 mũi 1 cho 99,8%, người từ 18 tuổi trở lên, 99,2% người được tiêm mũi cơ bản, 99,1%, trẻ em từ 12 đến 18 tuổi được tiêm mũi 1, trên 50% trẻ em từ 5 đến 12 tuổi được tiêm mũi 1. Công tác phòng chống HIV/AIDS, phòng chống bệnh không lây nhiễm và dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe sinh sản, truyền thông, giáo dục sức khỏe, dân số, kế hoạch hóa gia đình, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống các bệnh xã hội được chú trọng. Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng hoạt động khám chữa bệnh được duy trì thường xuyên và chất lượng liên tục được cải thiện. Trong 6 tháng đầu năm, tổng số lần khám chữa bệnh toàn tỉnh đạt trên gần 500.000 lượt người, điều trị nội trú cho trên 86.000 lượt bệnh nhân. Công suất giường bệnh đạt gần 90%. Tăng cường công tác thanh tra kiểm tra giám sát quản lý hành nghề y dược ngoài công lập. Sau tháng cuối năm 2022, ngành y tế tiếp tục củng cố kiện toàn ổn định và phát triển mạng lưới y tế, chú trọng công tác giám sát dịch, kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn không để dịch bệnh COVID-19 và các dịch bệnh khác xảy ra trên địa bàn tỉnh, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ở cả 3 tuyến, tiếp tục nâng cao chất lượng thái độ phục vụ người bệnh của đội ngũ nhân viên y tế. Với chủ đề Bảo hiểm y tế vì sức khỏe, hạnh phúc mọi gia đình, ngày 10 tháng 7, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức lễ ra quân hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam. Đây là dịp để hai đơn vị đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông, giúp các tầng lớp nhân dân và người lao động nâng cao nhận thức về những lợi ích của bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Từ đó tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân. Tính đến hết ngày 31 tháng 5, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là gần 25.000 người, số người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình là hơn 300.000 người. Để hoàn thành kế hoạch được Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao, từ nay đến hết năm, Bảo hiểm xã hội tỉnh cần phát triển gần 11.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và hơn 37.000 người tham gia bảo hiểm y tế.
Ngày 10 tháng 7, Hội Chăn nuôi Thú y tỉnh cũng đã tiến hành sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và tổ chức hội thảo xử lý môi trường trong chăn nuôi. Hội Chăn nuôi Thú y tỉnh hiện có 225 hội viên sinh hoạt tại 14 chi hội. 6 tháng đầu năm, hội đã phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức 18 lớp tập huấn về phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi cho gần 1.200 người tham gia. Ngoài ra, hội còn cấp phát hàng nghìn tờ rơi và 120 quyển sổ tay về bệnh lở mồm long móng gia súc, 90 tờ áp phích về bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu bò, tiếp nhận xử lý vận chuyển 1.760 tấn thức ăn thừa của công ty Samsung cho hội viên chăn nuôi bò. Sau tháng cuối năm, hội tiếp tục phối hợp với các đơn vị chuyên môn tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi cho các hội viên, đồng thời tuyên truyền về một số điểm mới trong xử lý môi trường chăn nuôi. Tại hội thảo xử lý môi trường trong chăn nuôi, các đại biểu đã được giới thiệu công nghệ xây dựng công trình khí sinh học trong chăn nuôi, máy phát điện khí sinh học và hệ thống lọc khí sinh học, giới thiệu về các thiết bị chăn nuôi lợn, gà và xử lý môi trường chăn nuôi theo công nghệ hiện đại.
Mới đây, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã tổ chức hội nghị giao ban công tác quý 2 năm 2022. Từ đầu năm đến nay, công tác khuyến nông, chuyển giao khoa học kỹ thuật, bảo vệ thực vật và chăn nuôi thú y đều được quan tâm chú trọng, góp phần nâng cao năng suất cây trồng vật nuôi. Theo đó, Trung tâm đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã, phường, các doanh nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang, Viện Nghiên cứu Rau quả Trung ương tiếp nhận, chuyển giao 5 mô hình kinh tế kỹ thuật, tổ chức 15 lớp tập huấn kỹ thuật cho 750 lượt người, phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã phường thực hiện tốt công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, hướng dẫn kỹ thuật các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học cho người chăn nuôi trên địa bàn thành phố. 6 tháng cuối năm, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tiếp tục tăng cường cán bộ bám sát địa bàn, hướng dẫn nông dân các biện pháp kỹ thuật chăm sóc phòng chống dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi, bảo vệ năng suất cây trồng, ổn định đàn vật nuôi, triển khai các mô hình trồng trọt chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học Việt Gáp. Thưa quý thính giả, ngày 11 tháng 7 hàng năm được Liên Hợp Quốc chọn là Ngày Dân số Thế giới. Đây là dịp để con người nhìn nhận, đánh giá trách nhiệm và đưa ra giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dân số. Nhiều nội dung của Ngày Dân số Thế giới năm nay đã được đưa ra, trong đó chú trọng đến vấn đề bình đẳng giới, kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc người cao tuổi. Nhân Ngày Dân số Thế giới 11 tháng 7, mời quý thính giả cùng tìm hiểu công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh.
Chăm sóc, phụng dưỡng để người cao tuổi có cuộc sống vui tươi hạnh phúc là một trong những thông điệp quan trọng của Ngày Dân số Thế giới năm nay. Bởi vậy, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng các chương trình truyền thông ý nghĩa nhằm thực hiện tốt việc quan tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, từ đó nâng cao chất lượng dân số. Ông Nguyễn Thành Đồng, xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình chia sẻ.
Bản thân tôi được tham dự các cái buổi truyền thông về dân số này, tôi thấy là nó rất hữu ích cho bản thân và mọi người. Qua công việc này thì thấy được cái chính sách rất ưu việt của Đảng và Nhà nước đã quan tâm đến công tác dân số, thế và để góp phần nâng cao chất lượng dân số.
Ông Trần Văn Hiệp, trạm trưởng trạm y tế xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình cho biết.
Vai trò của truyền thông chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, thì những người cao tuổi được khỏe mạnh thì sẽ truyền thông lại, nói chuyện với con cháu về cái công tác chăm sóc gia đình.
Một công tác quan trọng trong chiến lược nâng cao chất lượng dân số được đặc biệt quan tâm, đó là kiểm soát sức khỏe tiền hôn nhân. Đây là hoạt động được ngành chức năng, các cơ sở y tế rất chú trọng với nhiều hoạt động tư vấn khám sàng lọc tiền hôn nhân nhằm mang đến cho các cặp vợ chồng sức khỏe tốt nhất trước khi sinh con. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Đức Trường, Phó Giám đốc Bệnh viện A Thái Nguyên nói.
Khám sức khỏe tiền hôn nhân là để sàng lọc các cái bệnh truyền nhiễm, các bệnh lây truyền qua đường tình dục, là một cái bước chuẩn bị tốt nhất cho người phụ nữ trước khi mang thai, sinh nở, đảm bảo sau này thì sinh ra những em bé rất là khỏe mạnh. Hãy thể hiện cái trách nhiệm đối với bản thân mình và đối với người bạn đời của mình bằng cách đi khám sức khỏe tiền hôn nhân trước từ 3 đến 6 tháng trước khi kết hôn để đảm bảo cho cái hạnh phúc lâu dài.
Bác sĩ Hồ Thị Thanh Thủy, Chi cục trưởng Chi cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Đối với vấn đề tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân, đây là một trong những nội dung rất là quan trọng trong công tác dân số, đặc biệt là sẽ góp phần vào nâng cao chất lượng dân số. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tập trung vào các cái hình thức truyền thông cho giới trẻ, làm giúp cho họ có những cái nhận thức và có cái cách nhìn nhận đúng đắn, đặc biệt là vấn đề liên quan đến tầm quan trọng của tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn, với rất nhiều các hình thức mà phù hợp với giới trẻ. Và hiện nay chúng tôi cũng thấy đang áp dụng, ví dụ như là thông qua các trang mạng xã hội thì chúng tôi cũng đã triển khai và trong thời gian tới sẽ tiếp tục đẩy mạnh hình thức này.
Theo dự báo, năm 2022, dân số thế giới sẽ đạt mốc 8 tỷ người. Để hướng tới một tương lai bền vững trước nguy cơ dân số tăng nhanh, các cấp ngành cần làm tốt công tác tuyên truyền các chính sách dân số của Đảng và Nhà nước, tập trung giảm sinh và giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên, tận dụng hiệu quả lợi thế cơ cấu dân số vàng, phân bổ dân số hợp lý, từng bước nâng cao chất lượng dân số.
Trước khi đến với những thông tin tiếp theo, mời quý thính giả cùng đến với thông tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai.
Mời quý thính giả nghe dự báo thời tiết Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Tại thành phố Thái Nguyên, trời nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rải rác, có nắng gián đoạn, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Khu vực phía đông gồm huyện Đồng Hỷ và một phần của huyện Võ Nhai, Phú Bình. Nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Ngày có mưa rải rác, có nắng gián đoạn. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Khu vực phía tây gồm huyện Đại Từ và một phần của huyện Định Hóa. Trời nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Ngày có mưa rải rác, có nắng gián đoạn. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực phía nam gồm thành phố Phổ Yên và một phần của huyện Phú Bình và thành phố Sông Công. Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rải rác, có nắng gián đoạn. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Khu vực phía bắc gồm huyện Phú Lương và một phần của huyện Định Hóa, Võ Nhai. Trời nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rải rác, có nắng gián đoạn. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Cảnh báo, mùa hè nắng nóng, lượng tiêu thụ điện trong sản xuất kinh doanh cũng như trong sinh hoạt rất nhiều. Để đảm bảo an toàn phòng cháy trong sử dụng điện, người dân không sử dụng nhiều thiết bị điện có công suất lớn vào cùng một ổ cắm, không câu móc điện tùy tiện. Không để hàng hóa, vật dụng dễ cháy gần các thiết bị điện sinh nhiệt. Thường xuyên kiểm tra sửa chữa, thay thế thiết bị điện và mạng điện hư hỏng. Khi sử dụng các thiết bị sinh nhiệt phải có người trông coi. Ngắt nguồn và các thiết bị điện khi không sử dụng. Phải có thiết bị tự ngắt khi chập mạch quá tải.
Chương trình thời sự tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác. Ngày 10 tháng 7, Công đoàn Công ty Thoát nước và Phát triển Hạ tầng Đô thị Thái Nguyên, đơn vị trực thuộc Công đoàn Ngành Xây dựng Giao thông Thái Nguyên, đã tổ chức đại hội lần thứ tư, nhiệm kỳ 2023-2028. Nhiệm kỳ vừa qua, được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Công đoàn Ngành Xây dựng Giao thông Thái Nguyên, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty, Ban chấp hành Công đoàn Công ty Thoát nước và Phát triển Hạ tầng Đô thị Thái Nguyên, đã phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu mà nghị quyết đại hội Công đoàn đã đề ra. Mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh, tình hình sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên Công đoàn Công ty đã tổ chức phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, trong đó trọng tâm là các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Từ thực tế công việc hàng ngày, nhiều đề tài sáng kiến sáng tạo đã được công nhân viên chức lao động, công ty tìm tòi, nghiên cứu sáng tạo thành công, góp phần giảm chi phí, tăng năng suất lao động. Cùng với việc tích cực đóng góp, nâng cao chất lượng, gia tăng giá trị trong sản xuất kinh doanh, tổ chức công đoàn cũng làm tốt vai trò đại diện đảm bảo các quyền, lợi ích chính đáng hợp pháp của đoàn viên, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần để đoàn viên yên tâm, gắn bó cống hiến vì sự nghiệp phát triển của cơ quan đơn vị. Phát biểu tại đại hội, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh ghi nhận những kết quả mà Công đoàn Công ty đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời mong muốn Ban chấp hành Công đoàn khóa mới tiếp tục đoàn kết, phối hợp tốt với chính quyền, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành thắng lợi mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ, nghị quyết đại hội đã đề ra.
Ngày 10 tháng 7, Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Phẫu thuật nội soi trong điều trị các bệnh lý tai mũi họng. Tham dự hội thảo có các chuyên gia, bác sĩ đồng ngành tai mũi họng trong nước và quốc tế. Tại hội thảo, các chuyên gia đã trình bày 16 báo cáo chuyên đề khoa học. Đây là những kỹ thuật mới nhất trong điều trị các bệnh lý tai mũi họng bằng phương pháp nội soi. Các báo cáo chuyên đề khoa học đều được đúc rút từ thực tiễn khám chữa bệnh, nghiên cứu sâu, giá trị hàm lượng cao, thu hút được sự theo dõi của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và cán bộ y tế trong ngoài tỉnh. Những kiến thức, kinh nghiệm thu nhận được tại đây sẽ giúp cho đội ngũ y bác sĩ nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh của nhân dân.
Nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các cơ sở vi phạm quy định về hàng giả, hàng nhập lậu, hàng cấm, trong 6 tháng đầu năm 2022, lực lượng quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên đã tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường. Theo đó, đơn vị đã kiểm tra 133 vụ, trong đó xử lý 129 vụ vi phạm, thu phạt hành chính trên 730 triệu đồng. Các lỗi vi phạm chính bao gồm hàng lậu 12 vụ, hàng giả 26 vụ, vi phạm an toàn thực phẩm 37 vụ, vi phạm về chất lượng 1 vụ, không rõ nguồn gốc xuất xứ 14 vụ. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm là trên 835 triệu đồng, giá trị hàng hóa buộc tiêu hủy là hơn 262 triệu đồng, tiền bán tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu gần 159 triệu đồng. Sau tháng cuối năm, lực lượng quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách pháp luật đến các tổ chức cá nhân hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh nhằm tạo sự cạnh tranh lành mạnh, bảo vệ lợi ích người tiêu dùng, phối hợp với các doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trong một số lĩnh vực. Sở hữu trí tuệ, chống hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng hóa liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm. Thưa quý khán giả, xác định công tác bảo vệ môi trường là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển công nghiệp trên địa bàn. Trong những năm qua, cấp ủy chính quyền huyện Võ Nhai luôn quan tâm chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong các khu cụm công nghiệp, đồng thời chú trọng lựa chọn, ưu tiên thu hút các dự án sử dụng công nghệ sạch, hiện đại và thân thiện với môi trường. Qua đó ngày càng hạn chế tối đa những tác hại từ sản xuất công nghiệp ảnh hưởng đến người lao động, môi trường sống của người dân. Phản ánh của phóng viên Đức Triển.
Xác định công tác bảo vệ môi trường là một trong những yếu tố sống còn trong quá trình hoạt động sản xuất của đơn vị. Vài năm trở lại đây, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Trọng Tín đã đầu tư hàng chục tỷ đồng để nâng cấp dây chuyền sản xuất, lắp đặt hệ thống các công trình bảo vệ môi trường tại nhà máy luyện kim Trúc Mai, xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai. Bằng sự đầu tư đó mà môi trường nội bộ của máy cũng như khu vực xung quanh được bảo đảm ổn định. Ông Nguyễn Duy Hậu, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Trọng Tín cho biết việc thực hiện bảo vệ môi trường tại công ty.
Chúng tôi cũng thường xuyên là thành cái định kỳ bảo dưỡng sửa chữa trang thiết bị cũng như là nâng cấp để đảm bảo cái công tác bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng thành lập một cái nội quy về cái vệ sinh an toàn lao động gắn liền với công tác bảo vệ môi trường.
Anh Nguyễn Văn Quyền, công nhân Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Trọng Tín chia sẻ.
Môi trường ở đây thì tất cả mọi cái thay đổi rất là nhiều vì tất cả mọi cái đều được xử lý hết, có khoa học, có kỹ thuật.
Cụm công nghiệp Trúc Mai, xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai hiện có 3 đơn vị đang hoạt động sản xuất trong lĩnh vực luyện kim. Không chỉ có nhà máy luyện kim của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Trọng Tín, các đơn vị hoạt động trong cụm công nghiệp cũng đã có nhiều thay đổi tích cực về nhận thức trong công tác bảo vệ môi trường. Ông Trịnh Thanh Tùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai cho biết công tác phối hợp chỉ đạo trong công tác bảo vệ môi trường.
Trong những năm gần đây thì cụm công nghiệp cũng đã khi mà xây dựng các công trình mới cũng đã chú trọng nhiều hơn về các công trình để bảo vệ môi trường để đảm bảo cho cuộc sống xung quanh của người dân. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đề nghị là người dân sống xung quanh của cụm công nghiệp Trúc Mai cũng giám sát các quá trình hoạt động của cụm nó có vấn đề gì. Để cùng với chính quyền địa phương cùng doanh nghiệp để giải quyết về cái vấn đề môi trường.
Huyện Võ Nhai hiện có 2 cụm công nghiệp là Cây Bồng, xã La Hiên và Trúc Mai, xã Lâu Thượng. Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp hoạt động hiệu quả, chương trình phát triển công nghiệp giai đoạn 2021-2025, huyện Võ Nhai đã xây dựng định hướng mở rộng thêm 20 ha tại cụm công nghiệp Cây Bồng, xã La Hiên, trên 20 ha cụm công nghiệp Trúc Mai, xã Lâu Thượng. Ngoài ra, huyện sẽ quy mô bổ sung thêm 3 cụm công nghiệp tại xã Phú Thượng, trung tâm cụm xã Tràng Xá, trung tâm cụm xã Cúc Đường. Bà Vũ Thị Huệ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Võ Nhai cho biết công tác chỉ đạo.
Đối với các phản ánh của người dân cũng như là các tổ chức ở cạnh các khu công nghiệp, mà khi có phản ánh về huyện thì chúng tôi kịp thời tiếp nhận và đến kiểm tra và xử lý đảm bảo theo quy định. Trong các cụm công nghiệp ấy, thì có xây dựng cái phương án phối hợp của các đơn vị hoạt động trong cụm công nghiệp với Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn và các cơ quan liên quan trong cái vấn đề bảo vệ môi trường, để làm sao mà trong các hoạt động của các đơn vị thì cái yếu tố bảo vệ môi trường sẽ được đặt lên hàng đầu.
Trong quá trình đẩy mạnh thu hút đầu tư để phát triển các khu cụm công nghiệp trên địa bàn, thời gian tới, cấp ủy chính quyền huyện Võ Nhai luôn xác định ưu tiên thu hút các dự án công nghiệp công nghệ cao, hiện đại, không gây ô nhiễm môi trường, kiên quyết từ chối tiếp nhận những dự án sử dụng công nghệ lạc hậu, có nguy cơ ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành quyết định số 1422 ngày 27 tháng 6 năm 2022 về việc giao kế hoạch vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 5 năm từ 2021 tới 2025 của tỉnh. Theo đó, tổng kế hoạch vốn các chương trình mục tiêu quốc gia là trên 2.510,9 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương là trên 1.405 tỷ đồng, ngân sách địa phương là trên 1.105 tỷ đồng. Cụ thể, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là 13,8 tỷ đồng, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là trên 1.657 tỷ đồng, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là hơn 839 tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc tỉnh và cơ quan chủ dự án thành phần hướng dẫn các địa phương thực hiện đảm bảo các chương trình sử dụng nguồn vốn đảm bảo hiệu quả đúng quy định. Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, đảm bảo không chồng chéo, trùng lặp về phạm vi, đối tượng, nội dung hỗ trợ. Căn cứ khả năng cân đối vốn hàng năm, ưu tiên bố trí đủ vốn cho các dự án hoàn thành, chuyển tiếp.
Trong 6 tháng đầu năm, tình hình giá cả hàng hóa có nhiều biến động, giá xăng dầu tăng cao, giá các mặt hàng lương thực thực phẩm, các mặt hàng thiết yếu đều có chiều hướng theo. Để đảm bảo thị trường lành mạnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân kinh doanh, người tiêu dùng, Đoàn Kiểm tra Liên ngành 389 của huyện Võ Nhai, Đội Quản lý Thị trường số 6 đã tăng cường phối hợp với các ngành chức năng tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường trên địa bàn huyện. Trong 6 tháng đầu năm 2022, các đơn vị chức năng đã thực hiện xử lý 40 vụ vi phạm. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 115,925 triệu đồng, giá trị hàng hóa tiêu hủy là 69,425 triệu đồng. Tiền bán hàng tịch thu là 5,1 triệu đồng, giá trị hàng tồn kho 5,55 triệu đồng và giá trị hàng hóa buộc tiêu hủy là 35,85 triệu đồng.
Từ đầu năm đến nay, việc đẩy mạnh số hóa tài liệu tài nguyên thông tin được Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên đẩy mạnh thực hiện. Qua đó đã thực hiện công tác số hóa 115 hiện vật cổ, nhập 386 đơn vị hiện vật vào kho cơ sở, bảo quản hiện vật tại kho cơ sở với hai phòng trưng bày và khu trưng bày tại không gian văn hóa Trà Tân Cương. Những hiện vật có chất liệu từ gốm, sứ, đồng, gỗ, mang giá trị lịch sử văn hóa gắn với đời sống tinh thần của đồng bào các dân tộc Việt Nam, đặc biệt là văn hóa thưởng trà của người Việt có niên đại từ thế kỷ thứ 10 đến 20. Bên cạnh đó, thì hoạt động bảo tàng cũng đã cung cấp 150 tài liệu hiện vật, ảnh tư liệu cho các đơn vị cá nhân, cơ quan, báo chí, truyền hình khai thác thông tin, tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, đất và người Thái Nguyên. Công tác sưu tầm, bảo quản, nghiên cứu trưng bày giới thiệu di sản văn hóa phục vụ nhu cầu tham quan, học tập và hưởng thụ văn hóa của công chúng đã được Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên triển khai trưng bày tại chỗ và lưu động với nhiều chủ đề góp phần gìn giữ và phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, bản sắc dân tộc.
Theo báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Phú Bình, hiện nay đơn vị đang phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã thị trấn trên địa bàn huyện triển khai xây dựng 21 ngôi nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo với tổng kinh phí hỗ trợ là trên 1,1 tỷ đồng. Trong đó 9 ngôi nhà được trao kinh phí hỗ trợ trong dịp thực hiện tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2022, 10 ngôi nhà do các tổ chức cá nhân hỗ trợ, 2 ngôi nhà do các doanh nghiệp nhà hảo tâm hỗ trợ thông qua chương trình Thắp sáng ước mơ do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên tổ chức tại xã Dương Thành và xã Kha Sơn. Hiện nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Phú Bình đang tiếp tục phối hợp với Mặt trận Tổ quốc các xã thị trấn đôn đốc các gia đình được hỗ trợ kinh phí làm nhà, đẩy nhanh tiến độ thi công để sớm bàn giao đưa vào sử dụng. Thưa quý thính giả, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, những năm qua, huyện Đại Từ đã thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, không chỉ góp phần đảm bảo an sinh xã hội, mà còn tô thắm truyền thống yêu nước, tự hào dân tộc cho các thế hệ trẻ. Phản ánh của phóng viên Hoài Thu sẽ giúp quý thính giả tìm hiểu rõ hơn công tác đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn huyện Đại Từ trong thời gian qua.
Vinh Dự là nơi phát tích Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Những năm qua, bên cạnh việc thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, thị trấn Hùng Sơn đã tăng cường quản lý và phát huy giá trị lịch sử khu di tích 27 tháng 7 thông qua nhiều việc làm ý nghĩa. Ông Đới Hồng Duy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ cho biết.
Thị trấn Hùng Sơn thì cũng đã phối hợp với đoàn thanh niên cũng như các nhà trường để tổ chức cho các học sinh đến tham quan ngoại khóa để ôn lại cái truyền thống lịch sử của dân tộc nhằm nâng cao cái ý thức của học sinh về tự hào, tự tôn dân tộc.
Những năm gần đây, bên cạnh thực hiện tốt các chính sách để đền ơn đáp nghĩa, huyện đặc biệt chú trọng chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công. Là thương binh 61%, ông Trần Tuấn Bình gặp nhiều khó khăn khi trở lại cuộc sống bình thường. Song được sự quan tâm của nhà nước và địa phương, gia đình ông đã vơi bớt khó khăn trong cuộc sống. Ông Trần Tuấn Bình, xã Ký Phú, huyện Đại Từ xúc động nói:
"Vì nhà nó xuống cấp quá, vì là tường nó vỡ rồi là dột lát. Thế là mưa gió thì nhiều lúc còn phải hứng cải trọng trong nhà. Gia đình là cũng cố gắng là để tu sửa và xây dựng lại ngôi nhà mới. Anh em trong dòng họ gia đình giúp đỡ, cộng mới lại được cái tiền hỗ trợ để đền ơn đáp nghĩa. Mưa gió cũng đỡ bớt đi những khó khăn. Rất là cảm kích nhà nước đã giúp đỡ cho gia đình tôi."
Ông Trần Đăng Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đại Từ cho biết sự quan tâm của địa phương đến đền ơn đáp nghĩa.
Trong thời gian tới thì chúng tôi cũng tiếp tục thường xuyên quan tâm chăm lo và kịp thời phát hiện những khó khăn. Và gần đây nhất là có một chính sách nữa gắn với chính sách người có công ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đấy cũng là một hoạt động bù đắp những khó khăn ở những vùng còn thiếu thốn. Làm sao không ai bị bỏ lại phía sau, và đặc biệt là người có công và thân nhân người có công.
Với sự quan tâm hỗ trợ kịp thời, hiện nay cuộc sống của hơn 3.000 đối tượng chính sách trên địa bàn huyện Đại Từ ngày càng được nâng cao. Đây cũng chính là mục tiêu mà huyện Đại Từ hướng tới với nỗ lực tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa trong thời gian tới.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên trên kênh FM tần số 106,5 MHz. Chúng tôi xin điểm lại những thông tin đáng chú ý vừa phát trong chương trình. Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội sơ kết 6 tháng đầu năm 2022. Lễ ra quân truyền thông vận động phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Thái Nguyên trên 2.510 tỷ đồng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Ít phút còn lại trong chương trình thời sự hôm nay sẽ là thông tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước.
Mời quý thính giả nghe dự báo thời tiết các vùng trên cả nước. Thành phố Hà Nội, trời có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời có mây, ngày nắng, tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to, gió tây bắc đến tây cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Tây Nguyên, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió Tây Nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ. Nam Bộ, trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió Tây Nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Lê Nhung, những người thực hiện Thu Thảo, Lê Thủy, Hoàng Tú, Vương Bình, Thu Hương. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.
Đầu tháng 8 tới tại thành phố mang tên Bác sẽ diễn ra Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 15.
Đây là dịp để những nhà báo phát thanh cùng nhau trổ tài làm phát thanh và trao đổi nghiệp vụ, tìm ra cách thức nhằm đổi mới sáng tạo sản phẩm phát thanh, phục vụ công chúng.
Một số hội thảo về phát thanh hiện đại, công nghệ số và các triển lãm về kỹ thuật phát thanh được tổ chức trong khuôn khổ diễn ra Liên hoan.
Liên hoan phát thanh, ngày hội của những người làm báo nói.